Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một vấn nạn, vấn đề tình dục và cụ thể là tật thủ dâm trong cái thế giới hiện đại hiện nay. Mình đã ở trong con đường hiểm nạn này và được Địa Tạng Bồ Tát dẫn ra khỏi con đường hiểm nạn đó. Bây giờ mình làm thêm một động tác nữa, đó là mình trích kinh Địa Tạng Bộ Nguyện phẩm thứ 8. Những người quên đường lạc vào đường hiểm, gặp vị thiền trí thức dẫn dắt ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, từ nói rằng mình là người quên đường nên đi lạc vào đó, nay đặng thoát khỏi rồi, tròn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Vì những lẽ đó, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm mình trải qua để các bạn đang và đã bị dính tật xấu này có thể trừ bỏ được. Hiện nay ở mọi chỗ mọi nơi đều dính tất cả hình xét đồ tùy và nhiều phong trào cổ suý cho cái việc này. Họ cho cái việc này là bình thường, nhưng nếu chúng ta đi sâu vào việc này, chúng ta sẽ thấy nó rất là khủng khiếp và rất đáng sợ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái sự nguy hiểm của tật thủ dâm trong cái giới trẻ hiện nay. Đối với Tây y, Tây y nói về việc thụ dâm này là các bạn sẽ thấy cái hệ thần kinh của mình bị suy nhược. Đó là suy giảm trí nhớ, ngủ hay mơ, ngủ không sâu. Các bạn nghiện thụ dâm lâu ngày sẽ có thể là suy giảm trí thông minh, giảm khả năng hiểu biết về kiến thức, nắm bắt các vấn đề thông thường rất kém, mất đi khả năng tập trung, hay chóng mặt, ù tai, mất ngủ. Nó gây các bệnh về đường sinh dục như là viêm đường tiết liệu, dẫn đến là tiểu nhiều lần, tiểu gắt, buốt. Ở nữ thì các bạn sẽ thấy đau bụng ở vùng dưới mặc dù là không có kinh nguyệt. Ở nam thì xuất tinh sớm. Về thần thấy nó gây hiện tượng suy thận như là thần phải hoạt động quá mức để sản xuất tinh trùng cho việc thụ dâm. Thần bị nhiễm khuẩn do vi khuẩn đi ra từ tay qua cơ quan sinh dục lên tuyến tiền liệt rồi đến thần, gây suy nhược cơ thể. Đặc biệt các bạn ở tuổi thanh thiếu niên mà dính vào cái tật xấu này sẽ thấy biểu hiện như sau: da xanh xao, sức khỏe yếu đuối, thường mệt mỏi dù không làm việc gì nhiều, đau lưng, đau vùng chậu, đau tinh hoàn, thậm chí là rụng tóc vì cơ thể bị mất cân bằng sinh học do phải sản xuất hormone tình dục quá nhiều, và mặt các bạn sẽ nổi rất là nhiều mụn. Về Tây y, các bạn thấy tất cả những biểu hiện này đều biểu hiện ra bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào Đông y, nó sẽ biểu hiện ở trong cơ thể của bạn nó như thế nào. Đầu tiên, thụ dâm sẽ dẫn đến hiện tượng là gan thận bất túc, thấy nó gây hiện tượng là thiếu máu. Vì thận yếu không lọc máu tốt được, khiến cho các tế bào máu nhanh chóng mất chức năng và cơ thể lại không sản xuất đủ máu để bù đắp lại do sản xuất hormone tình dục và tinh trùng cho việc thụ dâm, dẫn tới là chóng mặt và máu của bạn thường có màu đỏ sậm, đó là hiện tượng mất hồng cầu. Về suy tụy, các bạn thấy là xương cốt của mình sẽ là khô giòn, rắn tóc bị yếu đi vì hư thần nên dẫn đến nó suy tụy, tụy để nuôi xương, nuôi răng, nuôi tóc, thậm chí các bạn có hiện tượng chảy máu chân răng. Các bạn chơi thể thao rất là kém. Trong Đông y, thần chính là kho tàng dự trữ năng lượng. Nếu chúng ta sai hết thì sẽ dẫn đến là người không có sức sống và có hiện tượng đứng ngồi không yên, mất khả năng tập trung khi đi lại, hư gan. Bạn sẽ mất đi hệ miễn dịch và dễ bị bệnh như là viêm gan A, B. Hiện tượng các bạn xuất tinh nhiều thì dẫn đến là âm thịnh mà dương suy. Cái câu nói này rất nổi tiếng trong lĩnh vực Đông y. Nó sẽ biểu hiện như thế nào? Đó là các bạn thấy chân tay của các bạn cảm thấy lạnh mặc dù là trời không lạnh, mà nó lằn từ trong lằn ra chứ không phải là ở phía ngoài lằn vào. Các bạn ngồi trong máy lằn một thời gian lâu các bạn sẽ thấy rất là khó chịu. Những người mà thụ dâm nhiều, người rất là lờ đờ, mắt lờ đờ, đi lại sắc thân sắc thải cũng rất là kém, đi đứng thì không vững, không tập trung khi nói chuyện được. Nói chuyện khi mà nhìn vào mắt người ta nói chuyện thường là mắt liếng láo, đảo điên, không tập trung vào người nói chuyện. Khi mà âm thịnh dương suy thì nó sẽ hao tổn tinh khí của con người và dẫn tới là chết sớm. Đấy là một điều khó mà thể tránh khỏi. Giảm tuổi thọ. Do suy thận nên các bạn bị giảm tuổi thọ. Điều này thấy ở các vị vua dâm dục vô độ thường chết sớm ở độ tuổi 30-40 tuổi. Bí quyết của tất cả những người sống lâu theo đông y đó là tiết dục, hạn chế sinh hoạt về tình dục. Tất cả các lương y như hóa đà, hải thường là ông đều khuyên có người ta hạn chế tiết dục, tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Các bạn để lâu về già sẽ thấy là đau tinh hoàn thường xuyên. Sự đau tức tinh hoàn này là do lúc thụ dâm tinh dịch không xuất ra hết, ứ đọng vào nơi ống dẫn tinh tuyến tiền liệt, tinh trùng sẽ bị chết ở đây và gây mù ở vùng này rồi dẫn đến ung thư. Và những người biểu hiện như thế này thì sẽ dẫn tới là khó thành công trong cuộc sống. Do tinh thần yếu ớt, đi đứng không vững và rất rụt rè sợ hãi và thường gặp khó khăn hay nản chí. Chia sẻ về khí công y đạo của bác sĩ Ban Tân thì chúng ta sẽ thấy nội dung như sau. Cứ 40 gram máu, cơ thể mới tạo được 1 gram tinh trùng. Cứ 40 gram tinh trùng mới tạo được 1 gram tủy xương. Cứ 40 gram tủy xương mới chuyển hóa được 1 gram tế bào nào. Nên việc dâm dục hao tổn gây hại cả cơ thể lẫn trí óc con người là một điều rất là dễ hiểu. Các bạn muốn xem sâu vào phần đông y này, các bạn có thể xem video của bác sĩ Ban Tân đã chia sẻ về những nội dung như trên. Về đạo Phật thì nó nói về vấn đề này như thế nào? Thứ nhất là tội phước nhanh chóng. Tất cả hình thức hưởng thụ đều là hưởng phước, trong đó thì tình dục là kiểu hưởng thụ tiêu phước nhanh nhất. Đó là lý do những người thụ dâm nhiều hoặc nghiện thụ dâm thường gặp khó thành công. Vì muốn thành công thì phải có phước, mà phước đã đem đốt hết trong khi hưởng thụ tình dục nên không còn thành công nữa. Việc thụ dâm làm cho đạo đức bị suy đồi dù không hại ai. Vì thụ dâm thường hưởng thụ khoái lạc ích kỷ, mà nguyên tắc là hưởng thụ thì tính ích kỷ luôn tăng trưởng. Khi tính ích kỷ tăng trưởng tới một mức độ nào đó thì trở nên độc ác không hay. Và đó cũng là lý do mà tất cả những người ăn chơi hưởng thụ xa đọa thường dễ trở thành trộm cướp giết người khi hết phước để được hưởng. Việc thụ dâm cũng là hành động bất hiếu với cha mẹ. Khi thụ dâm sẽ tổn hại đến sức khỏe, tổn hại đến cơ thể, mà sức khỏe cơ thể của ta có được là do ba mẹ ta sinh ra dày công nuôi nấng chăm sóc hàng chục năm trời. Việc này cũng giống như đem chiếc xe của ba mẹ đi bán mà không được phép vậy. Chỉ khác là thụ dâm thì ba mẹ không biết thôi. Đối với đạo Phật thì lỗi bất hiếu sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Việc thụ dâm là nhân quả của việc đọa vào địa ngục sau khi chết. Tiến đầu bá thước có thần linh, mặc dù bạn làm một mình nhưng tất cả những hành động của bạn đều được thần linh ghi chép. Nó sẽ dẫn đến việc giảm tuổi thọ và phước báo của các bạn. Và các bạn có thể tìm xem thêm sách Âm Luật Vô Tình hoặc các video ở trên YouTube đã nói rất rõ về việc này. Thụ dâm chính là hành động của giai cấp hà tiện bần cùng, kẻ nô lệ. Người như thế này mọi người mới gặp lần đầu đã không thích và khinh rẻ. Và khi gặp những người như thế này, người ta sẽ không giao cho các việc quan trọng, các việc lớn, vì thần tượng các bạn nhìn vào nó không được tốt và có cảm giác như khinh thường. Khi các bạn thụ dâm và xem quá nhiều phim ảnh sẹt dẫn đến tâm luôn loạn động. Khi mà tâm loạn động thì các bạn không thể tu hành bất cứ một pháp môn nào trong đạo Phật. Vọng tưởng sẽ nối tiếp liên miên mãi không dứt được và luôn luôn phạm giới trong ý nghĩ và tư tưởng. Đây là con đường đi vào ma đạo đã nêu rõ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 6. của tứ trung thánh tình Minh Hối, và nó dẫn tới là đồng nghiệp chiếu cảm. Những người bạn xấu sẽ tự tìm đến bạn, và các bạn không thể gặp những người bạn tốt, bạn đời tốt cũng không thể tới bạn, và người thiền sẽ sờn rần xa bỏ bạn. Đấy là một điều rất là đáng tiếc, và con đường tình trường của bạn gặp rất nhiều trắc trở. Như vậy ta thấy, theo Tây Y, Đông Y hay Đạo Phật thì việc thụ dâm gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho bản thân. Vì vậy cần phải cai nghiện ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số phương pháp theo mình tổng hợp lại được. Về khoa học, đầu tiên trong nhà bạn có chứa chấp các sách báo, phim ảnh, đồ tùy, lập tức tiêu hủy, xóa bỏ và đốt nó đi. Đấy là việc đầu tiên các bạn phải làm. Thứ hai, các bạn phải tìm hiểu tất cả những nội dung tác hại của điện nghiện tình dục, nghiện thụ dâm, và tốt nhất các bạn lấy giấy ghi lại và đọc đuôi đọc tới, và khi nào cơn nghiện xuất hiện các bạn tâm tờ giấy đó và đọc lại để thấy cái tác hại khủng khiếp của việc thụ dâm này. Các bạn có thể tìm các mục tiêu khác như là đọc kinh điển hoặc là thành tựu các môn học trong lớp học như tiếng Anh, thể thao, để các bạn chuyển các mục tiêu của mình qua những cái mục tiêu khác để không còn thời gian vào các nội dung xét nữa. Tránh ở một mình và cố gắng đi ngủ sớm, tránh xa các thứ liên quan đến xét. Thay đổi chế độ ăn uống. Mục này mình có thời gian nghiên cứu nên cũng muốn chia sẻ kỹ hơn cho các bạn phần này. Đó là các bạn cố gắng bỏ ngay sữa bò. Sữa bò hiện nay đều chứa hormone tăng trưởng. Chính các hormone này làm cho chúng ta bị nặng về tình dục hơn. Và ngủ vì tăng như là hành, tỏi, hè nén. Những thứ này ăn vào nó sẽ tăng khả năng ham muốn tình dục của mình lên.
Những chúng sanh nào mong muốn vào chánh định thì phải tuyệt hẳn 5 loại thực vật hôi nồng. Nếu ăn chín 5 loại thực vật hôi nồng này thì sẽ phát sinh dâm dục, còn ăn sống thì sẽ gia tăng sân si.
Thịt đỏ, và tốt nhất là ăn thuần chay để giảm ham muốn. Bởi vì trong thịt ăn đều có chứa tăng trưởng rất là nguy hiểm, và cả thức ăn công nghiệp. Để chuyên sâu vào nội dung này, các bạn nên tìm hiểu về ăn chay theo thực dưỡng của tiến sinh Osawa để các bạn có những hiểu biết nhất định. Dùng phần mềm chặn quẹt đen ngay trên máy tính của mình. Và các bạn nào rành thì các bạn có thể dùng chặn bằng router. Hiện nay có rất nhiều phần mềm chặn quẹt đen, mình cũng xin đơn cử cho các bạn cái phần mềm là K9 Quẹt Pro. Phần mềm này khá mạnh và có một cái bộ lọc rất là lớn, lọc những cái quẹt mà không đáng để vào cho chúng ta. Các bạn sử dụng cái này, và các bạn đặt bạc guộc, lấy bạc guộc này nhờ người khác đánh vào để cho khỏi bạn tải máy gõ vào, hoặc là các bạn đánh vào cũng được, nhưng mà mỗi lần các bạn bị cơn nghiện nổi lên thì các bạn nhớ là đang trong giai đoạn cai nghiện để chúng ta khỏi vào. Về các quẹt chống sét, mình đơn cử cho các bạn hai cái, đó là trang cai nghiện tình dục .net. Trong này nó sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều cái nội dung, các phương pháp và những cái tác hại của tình dục để các bạn tránh bỏ. Ở dưới này có những cái comment và câu hỏi để các bạn đọc và tham khảo. Có người đi trước đã thành công và những người đang bị đã bị chia sẻ những kinh nghiệm để các bạn vững bước hơn trên con đường cai nghiện này. Mình đơn cử thêm một cái nữa, đó là Facebook paper của Thọ Kháng Bảo Giám. Trong paper này cũng chia sẻ rất nhiều điều thú vị về các nội dung liên quan đến cai nghiện tình dục. Đó là nội dung về khoa học, bây giờ nội dung về tâm linh. Mình cũng chia sẻ với bạn là những cái vấn đề khoa học này mình có áp dụng suốt 5 năm nhưng mà vẫn không có tiến triển mấy. Nhưng đến khi mình áp dụng các vấn đề tâm linh trong cái việc cai nghiện thụ dâm rất có hiệu quả. Bây giờ mình tổng hợp lại chia sẻ cho các bạn. Chúng ta có là sám hối, tạo công đức, tuyên truyền, tiêu hủy đột bỏ hoặc hướng dẫn người khác và đọc sách. Sám hối, đây là mình đơn cử nội dung chính, đó là sám hối. Bởi vì mình đã thành công trong sám hối này. Các bạn sám hối có thể dùng đọc kinh như là kinh Địa Tạng Bộ Nguyện, kinh Lương Hoàng Sám, vân vân. Các bạn nào thấy hợp với bộ kinh nào thì bạn chọn bộ kinh đó, niệm Phật và Bồ Tát. Ở đây thì có nhiều bạn chọn đó là Ajita hoặc Địa Tạng hoặc Quán Thế Âm. Rất nhiều bạn chọn là Quán Thế Âm. Nhưng mà trong quá trình cai nghiện thì mình chọn là Địa Tạng Bồ Tát. Trong quá trình cai, các bạn thấy tấm dâm của mình nổi lên mà không chặn đứt được thì các bạn có thể niệm danh hiệu của một vị Bồ Tát để chặn đứt cái suy nghĩ dâm dục này. Và mình thấy niệm Địa Tạng Bồ Tát rất là có hiệu quả trong cái việc ngăn chặn ý nghĩ tà dâm của mình. Về thần chú, mình đơn cử đó là chú Lăng Nghiêm hoặc là chú Đại Bi. Trong các loại chú thì chú Lăng Nghiêm diệt dục rất là mạnh mẽ. Các bạn có thể khả năng học thuộc được chú này rất là thành công. Mình cũng chia sẻ bằng một câu chuyện, có một học trò của mình cũng bị tật xấu này, tìm mọi cách vẫn không thoát ra khỏi được, nhưng quyết tâm học chú Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạm. Học được 1/2 bài chú thì tật xấu này cũng được trừ bỏ. Bạn ấy rất hạnh phúc và chia sẻ những điều đó với mình. Thì cách học chú các bạn có thể vào YouTube đọc là hướng dẫn học chú Lăng Nghiêm thì sẽ có cái nội dung cho các bạn học. Về phần lễ sám, trong những cái nội dung này lễ sám mình được ưu tiên hơn cả, bởi vì chúng ta sẽ sám hối cả thân lẫn tâm, nó sẽ mau chậm hơn cho các bạn. Trong quá trình cai nghiện thì mình đã chọn kính là kính chiếm sát, là sám hối theo ngài Địa Tạng Bồ Tát. Kính chiếm sát này thì mình đã sám hối trong 6 tháng, đã thành công trong cái việc diệt dục. Vì vậy mình đơn cử cho các bạn là kính chiếm sát sám này. Các bạn có thể xem các nội dung kính chiếm sát ở đây. Các bạn vào trang web đánh gọi là chiếm sát.com thì nó sẽ ra các nội dung cho các bạn về cái bộ môn này. Tài liệu tải nằm ở góc này. Và trong quá trình lễ sám thì các bạn có thể chọn kính vàng Phật và nên kết hợp với lễ Phật và y học để bàn lễ sám đúng với y học và khoa học để các bạn thân tâm đều được khỏe mạnh. Chúc các bạn thành công. Tiếp theo là để nhanh chóng hết nghiệp thì ta phải tạo công đức để bù lại lỗi lầm của ta. Nhờ công đức này mà giúp ta có thêm những sức mạnh tinh thần vượt qua những cơn nghiện dễ dàng. Khi ta có công đức rồi thì lúc các suy nghĩ về dâm dục xuất hiện, ta lại vượt qua nhẹ nhàng hơn. Các bạn có thể làm các công đức như sau, như là công đức đắp đường, nhặt rác, làm cầu, cống, làm việc thiện nguyện, tái chân vì xã hội, làm cống quả ở chùa, vân vân. Các bạn có thể tuyên truyền, như là tuyên truyền các tài liệu trên mạng về tai hại của nghiện sét, nghiện tình dục, nghiện thủ dâm để mọi người sợ và giảm bớt đi. Nhờ công đức này mà mình cũng có thể giảm bớt nghiệp về tình dục nhanh hơn. Các bạn có thể like share các tin tức nói về tác hại của văn hóa phẩm đồi tụy, đem tức tấn này bọt ở các group Facebook, Palm Paper và các diễn đàn mạng xã hội khác. Ở đây các bạn có một sự lưu ý không hề nhỏ, đó là không vào trực tiếp nơi nội dung đồ tùy. Chúng ta vào đó mà bỏ bài thì chúng ta sẽ dễ bị xá lầy. Hãy suy nghĩ sáng tạo là những người vào những trang web đồ tùy họ vẫn vào các nơi khác. Mình cứ bỏ bài ở nơi đó là được. Tuy nhiên hiệu suất thấp hơn một chút, nhưng an toàn. Ta cứ kiên trì làm rồi tự nhiên sẽ có sức mạnh tinh thần vượt qua cơ nghiện. Ví dụ như các group Facebook về diễn đàn mạng xã hội ăn uống, quần áo, xe cộ, công nghệ, du lịch, sức khỏe. Chứ đừng vào các trang web với đồ tùy, chúng ta sẽ bị xá lầy. Tiêu hủy, đốt bỏ. Tiêu hủy, đốt bỏ tất cả những sản phẩm văn hóa khiêu gợi, đồ tùy tìm thấy được. Đấy cũng là công đức lớn lao giúp xóa bỏ nghiệp xưa nhanh hơn, đồng thời giảm đi tần suất tiếp xúc với các loài văn hóa phẩm này cho người khác. Hướng dẫn cho những người bị nghiệp thủ dâm quay tay nghiện tình dục giống mình để họ biết cách cai nghiện tình dục. Và có một điều lưu ý ở đây, các bạn tuyệt đối không hướng dẫn cho những người có hấp dẫn giới tính của mình để không bị xá đà thêm vào dục vọng tội lỗi. Nếu bắt buộc thì chỉ cần gửi họ trang web vào là đủ. Các bạn có thể tìm đọc các cuốn sách sau, đó là Ấm luật vô tình, Báo ứng hiện đời của Hành Đoan. Báo ứng hiện đời hiện nay đã ra đến tập 7, thì trong đó tập 5 là nói nặng về giới dâm. Các bạn có thể tìm tập 5 này và ở đó có một bài liên quan đến hấp tính quỷ rất là hay, các bạn có thể tìm để đọc. Và tập 7 Nơi mẹ tôi đến, có cốt truyện cuối cùng của tập 7 này, đó là sám hối đổi tâm chuyển tướng, là chia sẻ một bạn đã thoát từ cơn nghiện thủ dâm này ra khỏi đường lành và đạt những điều kết quả rất là mỹ mãn, và chia sẻ một số kinh nghiệm cá nghiện rất đáng để đọc. Các bạn có thể tìm đọc cuốn này. Và Thọ Kháng Bảo Giám, họ khám bảo giám này việc của đại sứ Ấn Quang. Mình có cảm giác như là có thần lực của đại sứ Ấn Quang gia hộ để cho các bạn vượt qua cái cơn nghiện dâm dục này. Và các video của bác sĩ Ban Tân cũng chia sẻ rất nhiều về các nội dung cai nghiện về tình dục, các bạn có thể tìm trên mạng để xem. Những cuốn sách này mình đã lưu cho các bạn một link, thì link này mình sẽ gửi ở dưới video cho các bạn để đào hết toàn bộ những nội dung cái sách này. Vậy kết quả sau khi bạn làm xong những mục này thì các bạn đạt những gì? Đó là về tinh thần thì các bạn sẽ thấy là bạn sẽ rất hiếm khi nghĩ đến việc quan hệ tình dục, xem phim đồ tì, thụ dâm và tự sướng hay quay tay. Nếu ý nghĩ về dục vọng xuất hiện thì từ bỏ dễ dàng mà không phải cần gắng ép, cố gắng. Không cảm thấy bức rứt khó chịu vì không thụ dâm, quay tay. Tinh thần luôn tươi tỉnh, sáng suốt, vui vẻ, biết sống có ý nghĩa và có lý tưởng. Sống đẹp, vì tha. Đầu óc minh mẫn, làm việc hiệu quả, tinh thần tươi tỉnh, vui vẻ, sống có trách nhiệm cao với gia đình, con cái, xã hội. Tự nhiên lý tưởng sống cao đẹp, vì tha xuất hiện. Thay vì bạn bỏ thời gian xem phim ảnh đồ tì thì các bạn giữ nhiều thời gian để làm những công việc của mình thích. Những nội dung ở phía trên liên quan các bệnh tật xuất hiện thì gần gần như là bị trừ bỏ. Các bệnh tật nơi thân nó sẽ dần dần nó sẽ biến mất. Như là tóc đẹp, da đẹp, xương cổ cụm cáp rắn chắc và không chảy máu chân răng nữa. Ăn uống ngon miệng, ăn ít nhưng vẫn no lâu. Do chúng ta không bị tốn một nguồn năng lượng cho việc xuất tinh, ngủ ngon, ngủ ít mà vẫn khỏe, và chúng ta sẽ có nhiều thời gian để làm cho những công việc khác. Thần được phục hồi thì các bạn sẽ thấy đi đứng nhanh nhẹn, hoạt bát. Khi các bạn cái được rồi, các bạn thể cảm nhận được là chúng ta đang trẻ hóa một phần của cơ thể. Và lưu ý trong việc cai nghiện thụ dâm này, các bạn phải quyết tâm là thề không bao giờ trở lại nữa. Khi các bạn cai nghiện xong rồi, các bạn không nên chủ quan, luôn luôn giữ được tâm niệm không để dính vào con đường này nữa, luôn kiểm soát tư tưởng và luôn luôn phải sám hối nếu cần thiết. Và các bạn cố gắng tiếp tục làm công đức để bù lại những lỗi lầm của mình. Những việc như này thì các bạn thấy là ngoài việc giúp các bạn cai nghiện được thụ dâm, các bạn còn được thành công trong cuộc sống và gặp rất là nhiều may mắn. Mình đã trình bày xong nội dung về thụ dâm. Ở đây có một số câu hỏi mà các bạn thường gặp: sám hối trong bao lâu? Tùy vào nghiệp của mỗi người mà có nhanh hay chậm. Nhanh nhất hiện nay mình xác nhận đó là một bạn học trò mình học chú Lăng Nghiêm. Trong vòng 3 tháng được nửa bài chú thì dứt được cơn nghiện này. Còn mình thì sám hối với địa tàng kính chiếm xác trong vòng 6 tháng. Còn một số bạn khác sám hối bằng các phương pháp khác có thể nằm ở trong giai đoạn là từ 1 năm, thậm chí là 3 năm, tùy cái nghiệp nặng nhẹ của mỗi bạn. Vì vậy các bạn không thể nói là sám hối trong 1-2 ngày hoặc 1 tuần hoặc 1 tháng mà có kết quả ngay. Điều đó là không thể được. Các bạn phải tinh tấn, kiên trì thì sẽ có đạt được kết quả như ý. Vậy khi chúng ta mắc các bệnh như thế này thì làm sao mà chúng ta hồi phục lại cơ thể một cách nhanh chóng? Đấy, mình cũng đơn cử ra một số nội dung để các bạn hồi phục cơ thể một cách nhanh chóng khi các bạn bị hư thần. Thì mình đơn cử các bạn sử dụng phương pháp của tiến sĩ Osawa để các bạn hồi phục lại cơ thể nhanh chóng. Thực dưỡng hiện đại thì ăn uống nó cũng từ từ, tránh đồ công nghiệp ra thì các bạn cũng có thể hồi phục. Nhưng mà thời gian nó cũng khá lâu. Các bạn còn thể đi đường tắt bằng cách là ăn số 7 theo phương pháp tiến sĩ Osawa. Thì mình ăn số 7 trong vòng 1 tháng liên tục, cơ thể nó hồi phục rất là nhanh. Thì để ăn số 7 thì các bạn có thể tìm đọc sách Minh Triết của cách ăn uống của Phương Đông của Ngô Đức Vương. Các bạn có thể đi một con đường ngắn hơn nữa, đó là con đường tuyệt thực. Con đường tuyệt thực này cũng có thể là nguy hiểm đến tính mạng, nên các bạn đọc kỹ tài liệu trước khi đi vào con đường này. Mình đơn cử cho các bạn cuốn sách đó là Tuyệt thực đi về đâu của Thái Khắc Lệ. Sau khi bạn thực hiện những cái công việc này, thời gian hồi phục thần của bạn sẽ rất là nhanh chóng. Và cố gắng ăn chay cho đúng cách theo phương pháp của tiến sĩ Osawa để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng chia sẻ của mình ở đây thì nó cũng vẫn chưa đủ. Đấy là tóm tắt những nội dung mà mình cố động lại trong quá trình mình cai nghiện. Và các bạn nào muốn thoát khỏi con đường này có thể chia sẻ với mình hoặc là các bạn cần những sự động viên, khuyến tấn cho các bạn mạnh chấn lên, các bạn sẽ liên hệ với mình theo mail hoanh.tck@gmail.com để có thể trao đổi. Và tất cả mọi nội dung mình sẽ bảo đảm với các bạn đều là bí mật nếu các bạn không muốn cho mọi người biết. Chúc các bạn thành công và sớm thoát ra khỏi con đường hiểm nạn này.